Hồi nãy ở nhà có soạn một số câu hỏi đó. Dạ, câu hỏi này thì để xin để hỏi thầy, để thầy trả lời rồi thâu băng. Thì thành ra để xin bắt đầu. Dạ, thưa thầy, vô vi là gì ạ?
À, vô vi tôi đã giảng lâu rồi. Trong cái không mà nhỏ nhất cũng không. Lúc nào cũng không không mới trở về cái Như Lai tánh được. À, chúng ta là ánh sáng ở mặt đất. Anh hiểu không?
Yeah.
Anh ăn cái gì? Anh ăn gạo, lúa, bánh mì, đời này kia cũng là energy cung cấp thành cơ tạng.
Yeah.
Bây giờ chúng ta thành hình tại thế gian, tự nhiên thành hình như vậy, người khác không có thể chế chúng ta ra được. Thì nó nguyên lai của nó là không không thanh nhẹ.
Dạ, yeah, tại sao nói là tu vô vi là tu về điển?
Điển như sao? Là ánh sáng, tức là điển. Ánh sáng tự nhiên.
Yeah.
À, nếu anh không có ánh sáng tự nhiên làm sao anh đặt câu hỏi tôi được? Cái ấp anh có sáng anh mới đặt câu hỏi được, mà lỗ tai anh có sáng anh mới nghe tôi nói được, một con mắt anh có sáng anh mới nhìn, anh công nhận là ánh sáng. Thì mình là từ trong hồn nhiên và tự nhiên mà có, cho nên mình là ánh sáng trên mặt đất. Thì căn nhà này ai làm? Phải do con người làm không? Phải do ánh sáng tạo nó ra không? Hả? Tất cả là ánh sáng thanh nhẹ.
Thưa thầy, ngũ hành là gì? Và người ta nói tu cái này là để vượt ngũ hành.
Ngũ hành là tim, gan, tỳ, phế, thận, tim là thuộc về. Vì cái gì anh biết? Quả. À, tim, gan là thuộc về gan, thuộc về mộc. À, kim là thuộc về phổi. Sao? Thận thuộc về thủy. Bao tử thuộc về thổ. Kim, mộc, thủy, quả, thổ. Thì anh đang ngự trong ngũ hành này. Bởi vì cái địa cắt sông nó chạy như vậy, nó sẽ chuyển chạy kim, mộc, thủy, quả, thổ, mà tương sanh và tương khắc. À, có cái sanh nó hòa thì anh thấy dễ chịu, mà khi mà anh ăn ở trong này, cái ăn uống mất trật tự, cái energy nó nghịch, anh thấy anh bệnh hoạn, anh thấy anh mệt, ngồi không yên. Mà anh điều hòa rồi anh thấy anh dễ dàng. Mà tại sao vượt ngũ hành là vượt chỗ nào? Bởi cái energy, cái chấn động trong cơ tạng của anh á, khi mà anh niệm Phật nó quân bình rồi á, thì anh không có lo âu ở dưới nữa. Nó quân bình là nó ở trên top, nó lên trên đầu. Thấy không? Lên trên đầu thì cái luồng điển nó nhẹ, rồi mình mới đi tới chỗ kia, một tâm điển ở trên đây, một gan. Cái tâm mình không có chỗ ở đây, không còn lo âu nữa, cái tâm mình ở chỗ này, thì mình hòa với càn khôn vũ trụ, mới nó thực hiện được cái tâm từ bi. Và khi anh là trở về ánh sáng rồi, anh mới cứu độ người ta được, anh mới chiếu cho họ. À, những cái anh biết là anh mách cho họ là từ bi, là giúp đỡ cho họ. Anh hiểu không? Nếu mà còn ở trong này á, là nó lo luôn luôn, nó không có tiến được, nó nghịch. Còn khi mà mình tu thiền để cho nó rút lên trên bộ đầu rồi, mình thấy mình an nhiên tự tại, mình thấy cái nguyên lai bổn tánh mình là ánh sáng hòa với càn khôn vũ trụ. Mình thấy mặt trời tự nhiên mà có, thấy không? Mà ai sửa được mặt trời? Mà mặt trời chiếu cho tất cả, nhưng mà con người nhiều khi phản lại mặt trời. Nên bây giờ chúng ta lấy cái gì làm bằng chứng? Cha mẹ lúc nào cũng thương con, mà nhiều cái con nghịch. Cha thương con quá, nhắc con nhiều, con nó giận. Kỳ thật thì cái ánh sáng của cha luôn luôn theo dõi con, mà con nó không biết. Nhưng như mặt trời đứng theo dõi chúng ta không biết chúng ta chống mặt trời. Vì cái cảnh đó mà làm cho chúng ta bê trễ và buồn tủi. Cho nếu mà chúng ta về thực chất, an nhiên tự tại, hòa là cái thế giới này nó hòa bình tốt lắm. Ánh sáng đi tìm ánh sáng nó sáng thêm. Còn ánh sáng mà đi tìm bóng tối là chỗ nào? Như tôi thấy đồng tiền là quan trọng, chứ tất cả ánh sáng được chú trọng trong đồng tiền. Mà cái phạm vi của đồng tiền là giới hạn eo hẹp. Mà tôi cứ hướng về đồng tiền nhiều chừng nào thì tôi eo hẹp chừng đấy. Và những người làm giàu vì tiền á, rốt cuộc họ cũng phải bỏ tiền họ ra đi. Họ đi với bàn tay không mà không hiểu. Thì mới chứng minh họ đến bên đây từ cái không, và họ sẽ ra về cái không. Cái luật quân bình của nó là ánh sáng, phải trở về với ánh sáng. Nhưng mà không hiểu cho nên họ mới xuống địa ngục. Là càng ngày cho họ có ánh sáng mà không có hòa với ánh sáng, họ càng ngày càng ép họ nhỏ lại. Cũng như con ruồi nó cũng là ánh sáng mà nó nhỏ. Nếu nó không sáng làm sao nó bay được chỗ này chỗ nọ. Con bưởi cũng vậy, nó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ rồi tới tiêu luôn. Thấy không? Cho nên mình con người mình phải hướng thượng, và để trở về thực chất và ánh sáng thì lúc nào mình cũng hạnh phúc và thanh nhẹ. Còn mình không biết hướng thượng, những người tu mà không biết hướng thượng sư tu để cầu Phật độ tầm bảy. Phật là ông giải thoát, ông giải thoát rồi, mình chưa giải thoát mình phải đi cái dấu chân của ông mình mới giải thoát được. À, mình kêu ông Phật tới phù hộ là trật rồi, không có cái vụ đó. Mình phải tiến tới với ông Phật là từ con người thành ông Phật. Nó ông từ con người thành ông Phật là từ bây giờ chúng ta cũng mang sắc con người, mà tại sao không làm cho mình quân bình, mình tiến tới nhẹ rồi mình mới thấy ông Phật là cái gì. Chính ông hành ông được chứ đâu có ai giúp ông đâu. Nó cho bây giờ mình tu bên vô vi này là mình phải lấy cái không làm tránh, mà để làm chi, để mình luôn luôn hướng về cái không mình mới được thanh nhẹ. Chỉ cái điện năng trong cơ thể của anh bây giờ anh hướng về tranh chấp thù hận muốn giết người ta thì anh đưa cái tay lên, cái tay tự nhiên nó yếu, mà anh ấy, từ bi bác ái cứu độ chúng sanh là cái tay anh nó mạnh hơn. Thấy không, cái điện năng trong người của anh quan trọng lắm. Hướng thượng với hướng hạ hai cái khác nhau, giận hờn là nó khác nhau, mà thương yêu và tha thứ là nó khác nhau.
Dạ thưa thầy, thường ta cái gì ta cũng nói là ngũ hành, thì ra mình có thể là cái ngũ hành mình có thể mình phân loại là ngũ hành thế này hoặc thế kia, hay là mình bao gồm hết tất cả.
Cái ngũ hành tất cả cứ trong cơ tạng này là chiếu ra bên ngoài này, ở trong này có cái gì thì bên ngoài có cái nấy. Như tôi nãy tôi nói là kim mộc thủy hỏa thổ, thì bên ngoài phải kim mộc thủy hỏa thổ không? Cái giường chúng ta, cái ghế chúng ta đang ngồi này phải kim mộc thủy hỏa thổ không? Thấy không? Nếu anh không có lửa làm sao anh chế ra cái cây sắt cái ghế anh ngồi? Thấy không? Nhưng mà anh không có chất cây đồ này kia kia nọ, làm sao anh tạo ra những cái miếng vải đồ này kia kia nọ? Toàn là kim mộc thủy, không có nước cũng không được. Thì cái điện năng của vũ trụ hình thành thì kim mộc thủy hỏa thổ mà ra, thì tất cả những chuyện chúng ta đang nói chuyện đây là trong cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, là nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ. Mà chúng ta tiến về Nam Mô A Di Đà Phật là kim mộc thủy hỏa thổ về energy, về điển quang, cái tần số nó nhẹ hơn. À, còn ta lấy cái thực chất những cục sắt ra mà đọ là thấy nó cứng hơn. À, cho nên nhân vô lượng là vật vô tri, con người mà không có lượng, không có lượng độ thì cũng như khác, không khác gì cái vật vô tri mình đá nó chạy chân. Mà con người với con người bàn cãi với nhau không có bị chảy máu. À, là điển, cũng điển năng, mà điển năng ở tần số khác. Ngũ hành mà ngũ hành ở tần số khác thì nó dễ hòa cảm, nó dễ hòa tan hơn.
Thưa thầy, thế nào là thầy xin giải thích thêm vấn đề vượt ngũ hành á.
Vượt ngũ hành là mình trụ ngay trung tâm bộ đầu. Vì ở chỗ đây là cái huyệt ba hội, tất cả các hội thần kinh trong cơ tạng anh ấy phải về đây, làm gì làm nó cũng phải về đây. Mà anh trụ ngay chỗ này, cái điển nó rút ngay bộ đầu rồi á, và nó cao hơn trên đầu anh một tấc, mà anh thấy được đó là hào quang. Càng ngày anh càng thấy sáng, anh sáng hơn thì tất cả ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan nó sẽ hội tụ ngay trung tâm bộ đầu. Thấy không? Thì cái tâm đó mới là tâm từ bi, đó là cũng hội từ ngũ hành cơ tạng đi lên. Vượt ngũ hành là vậy, nó trụ tâm vượt ngũ hành.
Dạ, thì người ta nói rằng càng tu tập ấy, thì càng tập trung được nhiều điển. Thì thưa thầy, làm thế nào để chứng minh cho mình thấy rõ rằng cái điển mình càng ngày càng tăng lên?
À, khi mà anh ngồi thiền, hồi trước anh ngồi thiền anh lo như đây chút nữa con ma nó tới hay con mũi nó cắn rồi. Vì sau này anh thiền anh mê, trong cái mê có tỉnh, anh hiểu hết rồi, anh nhắm mắt không có sợ, không có cái gì tấn công tôi hết á. Bởi vì tôi là liên hệ với thanh quan của vũ trụ. Thì cái lúc đó cái tâm anh định, mắt anh nhắm vậy mà anh thấy sáng rồi, cái enlightenment nó mở rồi, nó thấy sáng rồi, thì không có con ma nào mà có dính dấp cho mình được hết rồi. À, tự nhiên ngay trung tim nó sáng. À, mình relax, bỏ hết tất cả, lúc mình thiền là liền quên hết tất cả, mà mình không có nhớ cái chuyện thù hận nữa. Thì cái đó nó mới là về điển được.
Dạ, giải thích cái người tu đó thì thường thì cái bộ đầu nó khai mở từ từ. Thầy giải thích vấn đề tại sao bộ đầu nó có thể khai mở được, và khi mà nó khai mở tối đa thì nó được cái lợi ích gì?
Khai mở là khi mà chúng ta co lưỡi răng kề răng là tất cả thần kinh nó chuyển chạy trong cơ tạng. Khi anh co lưỡi răng kề răng phải nước miếng nó chảy ra không? Yeah. Nước miếng nó chảy ra là máu anh nó vận hành. Nó vận hành đi đâu? Nó vận hành 100,000 cái số máu trong này, nó sẽ hội tụ trong cái đích mà anh để chỗ này ngay trung tâm bộ đầu. Yeah. Nó đi lên trung tâm bộ đầu chứ đi đâu? Yeah. Thì từ đó nó càng ngày càng tu, nó càng thanh nhẹ. Hai luồng điển, cái điển thanh quang trong cơ tạng của anh nó xuất ra với cái thanh cao quang của vũ trụ, hai cái nó phối hợp nó thành gì? Thành cái ánh sáng, enlightenment. Cũng như cái bóng đèn anh thấy hai sợi dây âm dương mà nó trụ rồi, thì cái vibration nó nhanh không? nhanh không? Nó càng ngày càng nhanh, mình càng lên càng cao nó càng nhanh. Bây giờ anh thấy mình nói telephone được trên vệ tinh nó nhận được, nó chuyển về Việt Nam liền. Anh thấy càng cao thì càng gần.
Thì cái vấn đề khai mở bộ đầu với điển đó, thì nó đưa đến cái chỗ là cái điển nó thường có những bạn đạo được cái phần là nói là gọi là điển rút 24 ra 24, và cái bộ đầu thì khai mở toàn diện. Thì tôi thấy cái ích lợi của cái vấn đề mà đạt được cái mức mà điển rút 24 ra 24 và cái bộ đầu khai mở toàn diện thế nào, xin thầy giải thích cho
khi
đó.
Khi mà đạt được 24 ra 24 thì mình nhớ cái pháp luân thường diễn, khi mình hít vô đầy rúng đầy ngược xuống lên bộ đầu thì cái xích nó chạy về, cái xích nó chạy về. Thì ngay mà cái bộ đầu mà nó khai mở 24 trên 24 là cái điển này vậy, ai tới với mình cũng là vui, ai tới với mình cũng mở cái xích cầu của vũ trụ, cái điện năng của vũ trụ nó chạy vậy này, nó chạy vậy. Cho mình hít vô đầy rúng đầy ngực cái nó đi như vậy, nó quen rồi, nó lên trên bộ đầu thì tự nhiên cái ý nghĩ là nó chạy rồi. Thì 24 trên 24 họ liên hệ với cái tự nhiên mà nó chấn động nhanh lắm, sáng lắm, không có phải lu mờ như hồi trước nữa. Vì lúc mà hồi trước là tại vì không hiểu cái xích, cái đường đi nhâm đốc của mình không có thông, cái mạch nhâm và mạch đốc không có thông, hai cái không thông thì nó bị nghẹt, nó nghịch lại. Tôi hiểu ông trời mà tôi không biết ông trời là cái gì. Tôi hiểu, tôi nhìn, tôi thấy ánh sáng mà không biết ánh sáng là cái gì. Ánh sáng là một chấn động vô cùng mà không thể đếm, mà không thể nghĩ bàn được. Thì con người có không? Có, ngay trong cái óc con người có. Ngay trung tim bộ đầu nó chấn động vô cùng. Nếu mà chúng ta tụ ngay trung tim bộ đầu rồi, cái xích nó mở như vậy, nó đi lên. Cho nên người ta nhắm mắt người ta đi về trời được, mình nhắm mắt mình đi về trời không được là vì mình còn suy tính ở trong chuyện cơ tạng, và mình không chịu buông thả cho nó hội tụ lại cái tự nhiên của nó, không hội tụ cái tự nhiên đó.
Dạ thưa thầy, thường thì bạn đạo tu thì nói là thì cái khí điển, thưa thầy, thì giải thích khí điển là cái gì và thế nào chứng minh cái sự hiện diện của khí điển?
Khí điển là mỗi buổi sáng anh có chuyển dưỡng anh thẳng khí, khi mà anh tu làm pháp luân đúng rồi đó, anh ra anh nghĩ trung tâm bộ đầu, anh hít một cái thì anh thấy cái hơi nó từ ở đây nó xuống ngũ tạng mát và lỗ mũi, hai cái hít một lượt mình thấy vô, thấy sáng, thấy nhẹ. Cái đó là chứng minh là khí điển nó chuyển qua xuống thân xác con người. Cho nên lúc đó con người thấy thanh nhẹ và khỏe mạnh lắm. Cho mỗi buổi sáng 5-6 giờ sáng ta đứng ngoài trời hít 3 lần đó, dưỡng khí đó.
Dạ, thưa thầy, có những người họ nói rằng sau khi mà bộ đầu họ mở đó thì họ thở, họ có thể thở bằng bộ đầu. Thì thưa thầy giải thích thêm tại
đúng,
sao mà
đúng.
Thở bằng bộ đầu được
thở
cái đó, có vẻ là nó không được khoa học
cái
lắm.
Cái lúc mà thở bộ đầu là người đó đã xuất hồn được rồi. Anh để bông gòn đây thử là không có thấy văng cái bông gòn đi. Khi mọi người xuất hồn được trong cái hiệp tích, cái chỗ này nó mở ra, nó mở, nó chỉ ngồi, nó nín thở mà nó cũng khỏe khoắn tự nhiên, là thấy nó đi tới một cái giới khác, đi một nơi khác. Từ cái hiệp tích nó mở, nó đi ra rồi nó đi về rồi, mới xác nhận là cái hồn tôi đi được.
Dạ, xin thầy giải thích thêm, tức là có nhiều người thắc mắc, nó thường thường ta thở đó là không khí nó vô phổi rồi nó đi vòng phổi nó trở ra. Bây giờ nói là khí điển thì giải thích thế nào cái sự hiện diện khí điển, mà làm sao cái khí điển nó là mình thấy được nó vô trong bộ đầu rồi nó di chuyển trong cơ thể thế nào?
Khi bằng đầu những người làm ở đây là pháp luân và thường chuyển bằng lỗ mũi hít thở ha. Rồi một thời gian nó dùng ý thở, không có dùng hít. Cái ý nó chuyển lên pháp luân thường chuyển, cái ý nó vừa tưởng một cái là ở đây nó tự nhiên nó thấy phiêu ở đây nó đầy lần lên rồi nó bừng ra ánh sáng. Nó dùng ý, cho nên người ta mới cố cuối cùng của vô vi là tu bằng trí và bằng ý. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho cái trí nó mở rồi cái ý nó mới trọn. Tu bằng trí bằng ý, cho nên cái ý của người thiền khi mà anh vô cái ngồi thiền anh thấy mới vô thì không thấy gì, một hồi ngồi thiền một hồi thấy mình định như là ở đây cần khổ nó khô quá. Nó dùng cái ý điển chuyển giám ấy, cho nên lúc đó nó mới sáng xuống, cái óc nó sáng, tự nhiên nó hình thành vậy đó. Chỉ có người hành mới hiểu được, còn người thường người ta nói như vậy người ta không hiểu cái ý là cái chỗ nào, phải hành tới trình độ đó mới thấy được, còn chưa tới trình độ đó không bao giờ thấy được. Cho nên vô vi không ăn cắp được, không có ăn cắp cái lý thuyết này mà đi bán mà ăn được, không được, phải hành. Anh hành anh có anh mới được, anh không có là anh phải ráng anh hành cho có, chứ không có ăn gian được, không có nói dối được. tự nhiên hình thành như vậy.
Dạ, thường thường ta nói tu thì sẽ mở huệ có thần thông. Thưa thầy, làm sao chứng minh được cái người đó là có huệ có thần thông, biểu tượng bởi cái gì ạ?
Có huệ là tự nhiên con người nó cái luồng điển trong cơ tạng đó, nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật sáu luân xa nó đều mở đều hết rồi, thì tự nhiên là ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan nó hợp lại, nhắm con mắt nó thấy đủ màu sắc xuất hiện, và nó thấy cái bóng tròn nó xuất, nó muốn đi tới đâu nó hiểu tới đó, là nó đã mở huệ rồi, đấy không? Đó. Rồi còn nói chuyện thần thông, thần thông là lên cái chỗ như nãy tôi nói về tâm điển đó, anh ngồi ở đây nhưng mà anh muốn nghĩ về Việt Nam cũng được, thì tự nhiên nó đi tới một cái rột, không có khó khăn. Cái từ quan của anh nó liên hệ với cha mẹ, với anh em, anh nghĩ tới người đó một chút là nó phải có, đi tới đó. Cho nên người ta xuất hồn được, với trình độ xuất hồn được nói nó mới có giá trị, mà nói với người phạm không xuất hồn người ta nó dốc. Anh hiểu không? Cho khi thực hành về vô vi nó phải đi từ từ giai đoạn một, rồi nó tới cái trình độ đó người ta thấy người ta phân thân. Ta ngồi đây mà hồi nào giờ người ta không muốn học cái nghề đó mà người ta biết, ta làm được cái nghề đó là mới là hay. Cũng như tôi hồi nào giờ tôi đâu có biết làm thơ thi, nhưng bây giờ anh đưa cái viết thì tôi làm bài thơ nào cũng được hết à. Cho nên tôi không chịu đi học là tôi ban đầu cũng có thắc mắc như những người này. Rồi bây giờ tôi mới thanh nhẹ được, tôi mới hiểu. Hồi đó ông Tư ông nói tôi, nếu bạn cứ tu đi rồi bạn sẽ làm thi thơ dễ giải. Tôi nói làm sao được, một câu làm không được làm sao làm. Chứ ông già này nói dốc, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà giờ tôi cố gắng tu tôi làm được. Bây giờ thơ tôi có nước đốt cho hết, chứ có làm gì cho hết. Mà nó cũng nằm trong một nguyên lý về sự thanh nhẹ và sáng suốt. Cái đó, cái phần sáng của mọi người mà khai thông khối óc rồi á, thì tự nhiên nói chuyện khai thông khối óc họ nghe bực nữa. Và điển quang hình thành để khai thông khối óc. Cái óc con người là cái xương là cứng nhất, mà chỉ có điển mới vượt qua được, không có điển không có vượt qua được. Cho nên con ngồi đây mình thấy đằng kia là phải cái điển nó vượt qua được. Cái điển là cái chủ chánh. Mà sự hình thành của con người hiện tại là nhờ điện năng mà lớn lên, chứ không phải là tự nhiên lớn. Thấy không? Con người nó ra đời, con nít nó mới ra đời đem ra cái thì nhờ không khí nó lớn, khí điển tương giao nó mới lớn con người ra được. Còn không nó không lớn, không có cái không khí nó không có lớn, con nít ra đời không có lớn được. Anh thấy người chúng ta nó hình thành bởi cái điện năng của càn khôn vũ trụ, chứ không phải là một phương diện có thể hình thành chúng ta được. Thấy không? Cho nên ông trời cũng sanh ra con người phải có cái tình thương yêu cha con đùm bọc với nhau đó. Cái đó là cái từ quan thanh nhẹ mà con người ta không hiểu. Người ta nghĩ là tao là cha, tao lớn hơn mày, tao muốn đánh không phải. Tao cha là người đi trước để hiểu được tất cả những cái chấn động của vũ trụ, chẳng cái tình cảm này, cái khía cạnh là chỉ phân tách cho con, chứ không có được đánh con. Cái luật phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên ông trời ông sanh người thế gian, ông sanh ra người thế gian được, ông có thể giết bất cứ lúc nào mà ông đâu có giết. Thấy không? Ông để cho đủ loại nó kích động và phản động nhau, với nó ăn năn, nó tự sửa tự thức, nó mới tiến tới, nó dẹp cái tánh độc tài, nó mở trí ra, nó mới là con người thật sự, ảnh hưởng một người kế tiếp, người đi trước ảnh hưởng người kế tiếp là vậy. Chứ không phải là chém giết mà thành hình. Cho nên chiến tranh bao nhiêu kiếp, những là cách mạng đủ chuyện giết biết bao nhiêu người, mà rốt cuộc cũng vẫn còn con người. Con người không hết, mặt đất cũng có sanh thêm mà không có bớt được. Là tại vì con người nó không có biết đường đi về cái chỗ nó an ngự tốt lành, là về cái cõi thanh quan sáng suốt thanh nhẹ ở bên trên. Nó không hiểu, nó là ánh sáng mà nó không hiểu, thành ra con người dễ chấp, rồi sanh ra cái chuyện cướp bóc hơn thua. Cái đó là sống trong một cuộc sống vô lý ảo mộng và không có phát triển được. Còn những người tu nó khác, người tu đạo óc nó cũng có sạn. Tại sao nó tu? Nó gọt bỏ, nó sửa từ cái trượt tới cái thanh, từ cái tối đi tới cái sáng, thì nó thấy nó hạnh phúc và nó thấy thương yêu loài người. Chứ không phải nó thua loài người đâu. Ông Phật không có thua loài người đâu. Ông Phật tại sao ông từ bi? Là ông biết hết những cái đó là có hại, ông không làm thôi. Và ông làm những chuyện hữu ích và không làm những chuyện không hữu ích nữa. Cho nên ông Phật là có người nhiều người kính mến, và ông qua được kinh nghiệm đó, và ông vượt qua được bằng thanh quan thì ông ảnh hưởng người ta được. Mà ông vượt qua những cái cảnh đó bằng súng ống á, không bây giờ cũng không ảnh hưởng người ta được. Cho nên hiện tại những cái xã hội bây giờ là cần súng ống để lãnh đạo con người, là hù hiếp con người. Nhưng mà một thời gian nào con người thất tỉnh hết rồi á, là không ai chế súng ống, thì tự nhiên nó sẽ tiến về ánh sáng tình thương và đạo đức, là thế giới tối tân nhất của vũ trụ này. và mọi người mong ước đem lại hòa bình thì phải thực hiện tình thương và đạo đức.
Dạ thưa thầy, nãy thầy có nói là vấn đề hồn vía đó, thì có nhiều người không tin sự hiện diện của hồn vía. Thầy cho người chứng minh thì sao có cái sự hiện diện của hồn vía đó, và cái tương quan giữa hồn vía thế nào, cái ảnh hưởng của hồn vía lẫn nhau thế nào?
Muốn biết sự hiện diện của hồn vía thì rất đơn giản. Bây giờ cái ý anh kêu cái tay nắm cái cây này để thâu những gì tôi nói, mà cái óc anh là cái sự sáng suốt, anh đặt câu hỏi, và cái óc anh điều khiển cái tay, hay là cái tay điều khiển cái óc anh ấy. Cái tay là cái vía, mà cái óc anh là cái hồn, cái phần sáng suốt. Cái phần sáng suốt anh nó nhạy cảm gấp triệu lần cái tay này, cho nên nó đặt câu hỏi liên tục còn được nữa, là nó thu hút cái ánh sáng, cái điện năng của ánh sáng vô trong óc nó mới đặt câu hỏi được. Rồi cái tay là chỉ định cho mày nắm đó thôi, chứ không có được bỏ. Cái sáng suốt nó hạ có một cái lệnh thôi, đó là cái vía. Còn cái sáng suốt chánh là cái hồn đó. Cho nên cái hồn, cái vía chứng minh bằng thể xác qua những cái điện năng này. Rồi còn nó chánh thức của hồn vía nó còn siêu việt hơn nữa, thanh nhẹ hơn nữa, vừa nghĩ là làm được rồi. Thì từ đó mới chứng minh ra, lần lần tu và thanh tịnh rồi á, khi mà anh thanh tịnh rồi, anh định rồi á, cái chuyện hít thở anh không cần thiết tới nữa, chuyện đời anh không cần thiết nữa, thì anh đi qua một cái giới khác, lúc đó mình thấy rõ hồn vía.
Lúc nãy thầy có nói là mà tu á, thì như ông Phật ông đã giải thoát rồi, chỉ có nhiều người họ không hiểu rõ giải thoát. Thì khi họ tu chỉ một cái phần nào thì họ đã nói giải thoát, thì thầy giải thích cho rõ đó. Thì khi mà đạt giải thoát là thế nào ạ?
Khi giải thoát là họ buông bỏ tất cả, họ trở về với nguyên năng sẵn có của chính họ. Nguyên năng sẵn có của chính họ là một ánh sáng Như Lai thanh tịnh. Họ đã có từ xa xưa chứ không phải mới đây. Họ trở về, họ muốn trở về, họ phải buông bỏ tất cả. Như bây giờ anh qua được xứ Mỹ, anh có căn nhà tốt, anh có cái TV tốt. Rồi bây giờ anh muốn về Việt Nam, anh phải bỏ những cái TV, cái nhà, anh mới đi về Việt Nam được. Anh hiểu không? Cái nguyên lý nó nằm vậy.
Thưa thầy, người ta thì có rất nhiều nghiệp. Thì bây giờ nói rằng tu đó thì cái càng ngày nghiệp nó càng giải. Để chứng minh cho thấy cái việc mà càng tu đó thì cái nghiệp được giải bớt.
Cái nghiệp là do đâu mà có? Do tham thôi. Tham sống sợ chết là cái nghiệp lớn nhất ở thế gian. Mà khi người tu á, ta trở về với ánh sáng Như Lai rồi á, họ không còn sanh tử luân hồi nó, họ mới kêu mình giải nghiệp. Họ còn sanh tử luân hồi tham sống sợ chết là họ còn nghiệp. Một chút xíu nào cũng là nghiệp của họ. Mà họ tu tới thanh tịnh là không còn sanh tử luân hồi nữa, nó mới kêu mình thật sự giải nghiệp.
Thế này thường ta nói tu là để mà giải trượt, cứu trượt lưu thanh. Thì bây giờ thầy chứng minh sao mà biết là rằng cái người nào là có trong người họ có sự hiện diện của trượt á, và chứng minh được khi mà mình tu vậy thì mình được giải trượt ra.
À thì người ta tu thét rồi, người ta không có tham nữa là giải trượt rồi. Cái trượt do đâu? Do cái tham đem đến. Ăn cũng tham, ngủ cũng tham, chơi bời cũng tham, nói chuyện cũng tham hơn người ta. Cái đó là giấy động nó thành nghiệp. Rồi họ giải bớt cái tham đó rồi tự nhiên cái nghiệp nó mòn, thì nó đi trở về thanh nhẹ. Rốt cuộc là họ đi tới cái chỗ nhất trần bất nhiễm, là họ đi về ánh sáng sẵn có của chính họ, là điện năng của vũ trụ. Thấy cái ánh sáng này nó có bị bụi không? Không, không có dính được, thì tự nhiên nó giải nghiệp.
Và thường thường ta nói là tu đó thì mình có thể mình dùng cái nhân điện của mình để mình tự giải cái bệnh, mình giải nghiệp của mình, hoặc là mình dùng cái nhân điện của mình để mình giải giúp người ta. Thì tới thầy có thể thầy chứng minh được một vài cái việc vấn đề mà mình dùng cái nhân điện đó để tự giải cái nghiệp của mình, và hoặc là mình giúp người ta để giải cái nghiệp thân.
Muốn biết nhân điện giải nghiệp á, thì mình biết mình tu để làm gì. Khi tôi ngồi tôi thanh tịnh tất cả thì cái điện năng của vũ trụ nó cung ứng cho tôi, mà tôi phải relax, nghĩa tất cả không còn nghĩ động gì hết, thì tự nhiên cái điện năng của vũ trụ nó mới hòa với tôi, cũng như là recharge, nó nhập cái điện trở lại cho tôi, thì tôi mới kêu bằng cứu tôi được, và tôi mới có thừa điện năng tôi giúp cho người khác. Cũng như đứa con tôi nó thường bệnh, nhưng mà tôi thiền cho đúng giờ, thiền cho tôi nghĩa là bỏ tất cả những chuyện trần gian, thì tôi nghĩ tôi đã ánh sáng, tôi thu lượm cái ánh sáng vô, thì lúc tôi chuyển qua đứa con tôi, giờ đứa con tôi nhắm mắt và tôi nghĩ đem cái điển của vũ trụ hộ cho con,
Cho bây giờ trên mặt đất này, Mỹ này kia kia nào, có cái pháp khí liền. Khí liền là truyền điện mà trị bệnh. Là họ lấy cái điện năng của vũ trụ họ trị bệnh. Cho họ không có, chính bản thân của họ không có khả năng gì hết. Và bản thân của họ được thanh tịnh và họ chuyển cái điện của vũ trụ nhập thân họ, chuyển qua cái thân người khác. Họ dùng điện rời như vậy. Như nãy giờ tôi đang nói chuyện là tôi mở tất cả những khuyết điện năng của con người mà đang bị kẹt mà chưa có thông, mà họ nghe qua cái băng này họ sẽ họ thấy cái tần số điện năng họ thông. Mà trước khi họ chưa nghe băng này, họ đo cái thứ điện năng họ nằm chỗ nào, rồi họ nghe những lời tôi nói rồi họ đo lại cái điện năng họ được tăng nhẹ rất rõ ràng.
Thưa thầy, nãy nói về điển thì theo như có người ta nói là mình không nên phân biệt điển ngũ hành và điển vô vi. Thưa thầy giải thích và giúp cái cách nào để phân biệt giữa điển cái điển ngũ hành và điển vô vi.
Tôi đã nói nãy rồi, chỉ một hiệu quả thôi đó.
Yeah.
Cái điển ngũ hành, còn cái điển vô vi là nó làm chủ cái tình thế đó. Tự nhiên và hồn nhiên mà có là cái điển là điển chánh. Còn cái điển ngũ hành này phải chờ thời tiết chuyển động. Hai cái khác nhau. Thấy không? Như thời tiết lạnh thì mình ăn, người theo người Tàu thì ăn đồ bổ, đồ nóng ăn được. Nào, mà thời tiết nóng thì mình ăn đồ nóng không được, mình phải ăn đồ mát cho nó hòa trở lộn lại.
Thưa thầy, thường trong một cái điển thì người ta phân biệt ba phần, tức là về cái frequency của nó, cái gọi là cái voltage của nó, với lại cái gọi là cái resistance. Thì giữa cái điển ngũ hành và điển vô vi đó, thì mình ba cái đó thì nó khác nhau ở chỗ nào về ba cái đó điểm?
Ba cái đó nó khác nhau là mình nhìn vô trong bản thể mình thấy điển bộ óc, điển giữa ngũ tạng con tim và điển ở hạ giới, ba tầng khác nhau, cái chấn động nó khác nhau. Cái trượt thì nó càng ngày càng rõ hơn, có thể rờ mó được. Cái trung á thì nó có màu sắc nhiều hơn. Rồi cái thật thanh nó trong không mà nó có. Thì ba giới ngay thượng trung hạ trong cơ tạng mình có thể đo lường cái chuyện đó được rất rõ ràng. Khi trượt, anh đứng gần người bạn anh là thanh, anh ăn chay anh nhẹ, rồi anh đứng gần người bạn anh thấy họ ăn thịt qua, anh thấy sao tự nhiên tôi đứng khỏe mà tôi thấy gặp ông này tôi mệt, thì cái phề căn của họ chuyển ra, họ đứng phát ra không à, họ có thu lên trên. Còn anh thu lên trên là anh giải được. Thì anh khi mà anh cảm thấy nặng như này, mình phải co lưỡi ra ngày răng niệm Phật để mình trút cho đối phương, phải mất thì giờ nhiều. Cho nên lúc mà anh có điển rồi anh đi thăm người bệnh cũng vậy, nhìn ngay trung tim chân mày của họ và anh co lưỡi ra ngày răng niệm Phật để anh rút cái điển của đối phương. Rút, mình rút lên, bởi vì mình đi được cao thì nó giải được. Những người đi không được cao rút vô là thấy mệt. Tôi đừng khỏe mà tôi thấy người đã tới chơi với tôi mệt. Là cái điện năng của họ trượt nhiều. Khi trượt nó chỉ phóng ngang hả? Còn người tu nó chỉ phóng lên trên. Tại sao nó phóng ngang? Là lo âu về chuyện đời, về tiền bạc, về tranh chấp. Nó phải, cái điển nó đi worry những cái chuyện không đâu vào đâu. Còn mình nó nhẹ, nó hút, nó khác. Cho nên đối với người tu họ nói chuyện thì thanh thoát. Mà đối với người đời họ nói ăn thua quất hận. Mỗi cái tần số nó khác nhau.
Dạ thưa thầy, có nhiều người suy nghĩ thế này có đúng hay không? Tức là nói rằng khi mà mình càng tu thì cái điển nó nhẹ, cái tần số nó tăng lên và cái resistance thì nó giảm đi. Thưa thầy nhỉ, có đúng hay không ạ?
Đúng chứ. Nó dạ. cái trượt nó phải đi bớt mà cái phần nhẹ nó phải gia tăng lên. Mà mình tu bằng cái ý chí phải hướng thượng. Ý chí phải hướng thượng. Phải hướng thượng xuất hồn đánh lễ Phật. Cho nên ta đặt cái câu xuất hồn đánh lễ Phật là cái hồn là tất cả thanh nhẹ. Thì trong cái nhẹ đó nó mới rút cái phần nhẹ đi lên. Cho nên tôi nói hồi nãy, mình nói về từ bi bác ái là cái điện năng nó khác. Mình nói về giết bỏ là cái điện năng nó khác.
Dạ, thưa thầy, nãy thầy cứ vấn đề nó ăn chay đó. Thì cái ích lợi của vấn đề ăn chay trong vấn đề tu thế nào? Tu
ăn chay cũng phải ăn có trật tự. Ăn chay đừng có nói ăn liều mạng. Tôi không ăn gì, tôi nhịn đói mà tôi cũng sống, cái đó là liều mạng. Mấy người đó không biết cách ăn. Ăn là cái nào âm ra âm, dương ra dương cho nó rõ rệt. Mình ăn món gì mình phải nhớ món đấy. Món ăn mình cũng không nhớ là cái óc mình mất trật tự. Ăn cái gì hồi nãy ăn cái gì cũng quên rồi. Mình phải nhớ cái chuyện mình làm. Mình làm cho cơ tạng, mình làm cho vũ trụ, mình làm cho tình thương, mình làm cho sự sáng suốt, phải có trật tự. Ăn mà không biết mình ăn cái gì.
Rồi nhiều người nói tôi chán đời quá, tôi ăn cọng rau chấm chút tương là đủ sống. Nhưng mà rốt cuộc là bệnh trị không được, vì mất trật tự. Cho làm cho cái bộ ruột nó lên men hôi thối mà không hay. Vì lúc đó mình không có rước được ông Phật. Vì tại sao nó hôi thối ở trong cơ tạng mình, ăn thịt nhiều quá nó hôi thối, thì cái lỗ tai mình nó xuất ra cái trượt khí, cái energy khác. Và cái lỗ mũi mình thở ra cũng trượt khí, lỗ chân lông mình cũng trượt khí. Thì trượt khí là để rước gì? Rước con ma. Cho người ta bị ma nhập, quỷ nhập là tại vì cơ tạng họ trượt. Cho nên bây giờ tôi đề nghị họ đi xúc cái ruột đi, xúc cho nó sạch đi, thì con ma gì cũng phải bay hết. Nên tôi đã thí nghiệm có những người họ bị bệnh, bị ma nhập. Cái ma nhập họ nói tiếng Ấn Độ không á, nhưng mà tôi xúc ruột họ rồi á, kêu họ nói tiếng Ấn Độ họ nói không được, bởi vì không có trượt khí trong mình nữa. Ma không có chỗ ngữ, con ma đó nó đi mất, họ không biết nói cái gì hết. Thì cái phương pháp xúc ruột rất hay, rất hiện đại mà thực tế. Bởi vì con ma có, nó ngự ở chỗ nào, con ma con người đâu có thấy con ma, mà nó thấy cái điện năng mình trượt là nó nhập vô, nó ở trong đó và nó ngự trong đó nó nói chuyện. Mà lúc mình thanh là nó không có tới được, mình thanh được cho mình chiếu thẳng với cái thanh quang ánh sáng của vũ trụ, thì con ma lúc nào khi con ma nó thấy lửa nó cũng chạy, mà nó thấy ánh sáng nó cũng phải tan. Ma tức là cái bóng tối, bóng tối mà gặp ánh sáng thì phải tan. Cho nên cái nguyên lý rất rõ ràng, rất khoa học. Tu về vô vi, pháp lý, khoa học, quyền bí, Phật pháp, khoa học. Không có khoa học là không có tu được. Khoa học về quyền bí, về điển năng trong cơ tạng của người mình phải hiểu. Sự tiến hóa của chính mình, sự ăn uống, sự làm việc, sự nói năng phải có trật tự, nó mới đi đến chỗ sáng suốt được.
Dạ thưa thầy, có nhiều người rất thắc mắc về cái mấy cái chữ gọi là pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí. Có nhiều người không hiểu tại sao khoa học và quyền bí. Thầy giải thích giùm cho cái đó.
Nãy giờ nói vụ đó đó.
Dạ.
Pháp lý là phải nói cái gì cho phải rõ rệt, không? Phải nói cho phân ra đào, đời ra đời, đạo ra đạo, nhẹ ra nhẹ, nặng ra nặng, hắc ra hắc, bạch ra bạch, cho nó rõ rệt. Vô vi là đi tới không không thanh nhẹ. Khoa học là từ kiến thức này tiến tới kiến thức kia. Anh thấy khoa học không? Từ khi anh ở Việt Nam thì cái óc anh nói chuyện khác, mà anh ra đây là anh thấy cái trật tự của xã hội, cái óc anh nó thay đổi khác. Mỗi hoàn cảnh đều khác nhau. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh nó dẫn mình tới đây thì mình học cái chuyện khác, nó tối tân hơn, nó văn minh hơn, nó bén nhạy hơn. Mình ở trong cái chỗ thiên nhiên thì nó khác hơn. Anh hiểu chỗ đó không? Cho nên quyền bí là mắt mình nhắm, mình hiểu mình biết mình đã tiến hóa từ đâu. Hồi trước tôi lôi thôi, mê chấp, động loạn, và bây giờ tự nhiên tôi giải bỏ rồi. Thì khoa học tiến hóa như vậy, khoa học quyền bí trong nội tâm. Mà nhờ cái nào mà tôi mới được thanh nhẹ? Trước kia tôi mỗi thứ, mỗi nghe là mỗi bất mãn, mỗi gây cấn liền. Mà bây giờ tôi nghe, tôi chỉ ổn định để tôi nghe, mà tôi sửa và tôi tiến, tôi thấy tôi sai chứ không phải người ta sai. Tất cả những hành động gì ở bên ngoài nó đưa vô là nó được chuyển hóa trong tâm thức của tôi. Và tôi, tâm thức tôi có tôi mới hóa giải nó tiến được. Đó là khoa học. Khoa học về tâm linh. Tâm linh là quyền bí, mình hiểu những cái phát triển của chính mình và mình sẽ tiếp tục phát triển nữa. Với khoa học nó tiến hóa trong vô cùng. Quyền bí, Phật pháp, Phật là thanh nhẹ. Phật là nhân đứng bằng, là con người, mà trong đó có cái Phật, có cái chữ Phật nó hợp lại âm dương nó mới thành con người. Mà con người nhẹ, ông Phật là con người nhẹ, là con người giải thoát cái phần Phật đó. Nó rất trật tự chứ không phải là nói Phật pháp này là nói bậy. Phật pháp, pháp là khứ giả, nó nhẹ nó mới đi được. Chữ Phật là trong cái chữ Phật mà ra, nó nhẹ như gió vậy. Nháy mắt là nó tiến qua rồi, nhắm mắt là nó đi rồi. Khứ pháp là khứ giả là đi. Thấy không? Thì cơ năng anh toàn là nước ở trong này nè. Trong nước nó mới chuyển chạy, nước thủy điển tương giao, nhắm mắt nó mới xuất được. Mà không tu điển làm sao mà anh đi về anh đánh lễ Phật được. Anh chỉ đánh lễ Phật gỗ thì được, chứ còn Phật thì anh không bao giờ có cơ hội là đánh lễ.
Thầy, tôi xin phép thầy, chắc phải đi đó. Thì xin phép cho tôi hỏi hai câu. Thầy vừa rồi thầy có giảng là kinh nghiệm. Thì chúng tôi muốn biết rõ về kinh nghiệm. Nhất là như thế này, có những người sang bên này
thì phàn nàn rồi là con cái nó sang bên này nó bị ảnh hưởng cái xã hội bên này, thành thử cho nó thái độ nó đối với cha mẹ nó đổi khác đi, thì đấy có phải là cái nghiệp của mình đành phải gánh chịu hay là mình có thể làm được hay không? Nếu mà mình chống lại cái nghiệp ý thì rồi thì cái ảnh hưởng nó sẽ như thế nào? Con cái mình đối với mình
cái đó. Nghiệp là do cái người hỏi tôi đó là cái nghiệp đó. Cái nghiệp là anh ơi, con cái tôi nó biến thể mà nó không hiểu cái vị trí của con cái mình nó đang tiến. Khi mình không hiểu cái vị trí con cái mình tiến là mình thọ nghiệp, là mình worry, mình lo cho nó, mình ôm thêm chuyện lo mà chưa xảy đến. Cũng như bây giờ tôi có một đứa con gái, đây rồi nó đi nhảy đầm này kia, mà từ cái nhảy đầm nó sẽ develop, nó mới khai triển cái chuyện làm ăn của nó phát triển tương lai. Thấy không? Mà mình không hiểu, mình cứ worry cho nó, mình ôm thêm một cái là khi bằng nghiệp. Cái của mình lo chơi xong, mình ôm thêm cái nữa là nghiệp chứ gì nữa. Mình phải lo cái của mình trước. Bây giờ tôi, vị trí tôi đang tiến quá tới đâu, tôi lo, tôi sửa những cái gì của tôi, thì tôi mới giải nghiệp. Còn nếu mà tôi đem tôi ôm lo cho chuyện người khác là tôi tạo nghiệp. Chứ không phải cái hay đâu. Mà làm ngưng trễ đối phương và làm cho mình cái tâm nặng nữa. Đó là cái nghiệp đó. Nghiệp là vậy á. Đừng có lo. Bởi vì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Anh sanh là con người tự nhiên thì con anh cũng có cái óc. Và anh cũng có cái óc. Thì để nó tự nhiên phát triển theo cái chiều hướng điện năng sẵn có của nó. Phải không? Nó là thuộc về loại máy bay. Nó bay nó vượt mây được. Còn mình thuộc yếu thì mình phải đi vô cái vị trí yếu của mình. Mình tiến nhưng mà rốt cuộc rồi cuối cùng cũng phải gặp nhau. Cái điểm cuối cùng là điểm gặp nhau. Thành ra mình không lo thì rốt cuộc mình mới giải được nghiệp. Còn nếu mình lo là mình ôm nghiệp.
Thế mình ôm nghiệp. Một con mình nó hư đó. Mà mình để cho nó đi. Như càng ngày nó càng hư.
Tại sao mình nói nó hư được?
Nó đâu có hư.
Nó đối với mình.
Mình hư thì có cho nó không có hư.
Dạ. Mình hư thì có chứ không bao giờ con mình hư. Dạ. Cho nên hồi trước những người Việt Nam đó.
Trời ơi, tao là người Việt Nam gia giáo sao mà đi lấy Mỹ? Nhưng mà con đó nó có duyên nghiệp với thằng Mỹ, nó lấy thằng Mỹ. Nó lấy thằng Mỹ rồi khi mà cộng sản tới, nó đi qua Mỹ, nó sponsor cha nó. Có lý, con gái tôi có lý, bây giờ tôi mới được ở Mỹ. Cái chuyện đó mình không biết trước được. Thấy không? Mình để cái tự nhiên và hồn nhiên nó xảy ra là đúng. Nhưng ngày nay được còn cha con kêu ba bằng ba, ba mừng vậy thôi. Ngày mai con có thêm ba là con quỷ thì ba cũng phải chịu thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng con tôi sau này nó như vậy rồi nó sẽ giết tôi. Không có bao giờ có cái vụ đó. Đừng có nghĩ cái chuyện không có. Tại mình ôm cái chuyện không có nhiều quá nên nó tạo thành một cái nghiệp dấy động trong tâm và cái óc mình không có phát triển được. Mình lo cái chuyện không đâu vào đâu hết á. Nha. Cái kinh nghiệm của mình thấy nó ăn cơm á. Con tôi nó xa tôi, bữa nay nó ăn cơm không biết nó ăn cái gì, nó ăn trúng nó đau gan hay nó đau thận hay gì đó. Mình nói tầm bậy tầm bạ là mình nói cái chuyện không có. Nó có cái óc như mình, nó có sự minh xét như mình, và nó có sự cảm nhận tự nhiên và hồn nhiên của nó. Nó ăn cái nào nó thích khẩu thì nó có việc ăn, chứ không phải cái chuyện của cha mẹ sắp đặt. Cho mình đừng có lo tới cái chuyện mình không có thể lo. Mình lo cái chuyện không có thể lo là mình tự hại mà thôi. Thấy không? Mình là một ánh sáng của mặt đất thì mình phải tròn, phải viên mãn. Đừng có làm cái chuyện mà giấy động cho mình nữa thì không đâu có nghiệp. Mình nên lo cái chuyện không đâu vào đâu thiệt rồi. Mau già trước tuổi và chết cũng trước tuổi nữa. Cái chuyện không phải chuyện của mình không à, toàn là chuyện không phải chuyện của mình à. Mình trở về cái vị trí, cái position của mình á, mình thấy là mình lo chuyện bao đồng và làm không được việc. Chứ không phải làm được việc đâu, làm không được việc. Kể cả những nhà cách mạng á, những nhà cách mạng mà không biết làm cách mạng á thì làm không được việc. Cho nên luôn luôn trong tôi đọc những sách sử này kia nọ, họ nói cách mạng vẫn chưa thành công là vì họ lo chuyện bao đồng. Nếu mà họ lo đúng á, một con người cũng như người Mỹ bây giờ người ta để cho con người tự do, freedom, nó phát triển, nó mới đóng góp. Tôi thấy mỗi năm nó sản xuất những cái mới không à, là nhờ tự do của người nó sản xuất cái đồ mới. Mà cái luật nhân quyền là quan trọng. Mình tu thì mình có cái luật nhân quyền. Con mình nó tin về cái chiều hướng nào cứ để nó tin cái chiều hướng đó. Vì cái tiền kiếp nó chưa hoàn tất cái nhiệm vụ của nó, bây giờ nó phải nhiệm vụ, nó hoàn tất cái nhiệm vụ thiêng liêng của nó. Chứ đừng nói tao không có tu theo đạo Phật mà bây giờ mày tu theo đạo Phật là trật rồi. Cái đó không phải. Cái duyên nghiệp của nó phải ra nó phát triển cho hết. cho nó xong cái công tác của nó thì xuống địa ngục.
Nếu mà nó không chịu làm theo cái lễ độ của người Á Đông ấy, thì như thế nào?
Nếu nó đến nhà
bố mẹ nó rồi nó hỗn rồi nó thế này thế nọ, nó không có chịu
tán mình
cho nó hỗn, cái đâu có hỗn, nó vẫn là đem cái amua vô gia đình mà, nó đem sự thương yêu vô gia đình mà. Nếu nó không biết thương bố mẹ nó đâu về bố mẹ làm chi, thì nó về là nó thương thương một cách nhí nhảnh cũng con. Hello papa, how are you, quấn cái đầm như vậy. Còn mình Việt Nam mà con thấy chào cha đồ này kia kia nọ, cái đó là cái buộc người ta vô trong một cái khuôn khổ mà không cần thiết. Còn cái tự do là cái cần thiết, tự do nó mới kêu mình thương yêu thật sự. Nó thương ba nó bóp vai ba, nó vỗ vai ba, nó cái ba nó mừng con tôi biết biết thương yêu trong thực chất của chính nó, trong đáy lòng của nó. Mình phải nghĩ đáy lòng thương yêu của nó khác. Còn cái sự thương yêu giả tạo khác. Đó. Trong này nó trống mà nó cứ theo lễ nghi nó giả thứ ba mà trong này nó trống. Cái đó không có thật.
Thầy trở lại cái vấn đề nghiệp đó. Bây giờ cái nghiệp của tôi như vậy, ví dụ như thế này, cái nghiệp của chúng tôi sang bên này là như thế này, không có được như thế này này, thì tôi có thể mà tôi chống lại cái nghiệp hay là tôi phải tuân theo cái nghiệp của tôi?
Không phải, mình phải trở lại với thực chất của chính mình thì không có nghiệp. Thực chất của mình là tự nhiên. Với hồi trước anh ở Việt Nam, anh muốn cắt cái nhà để dưỡng già mà bây giờ không ở được cái nhà đó thì anh thì cái luật tự nhiên anh ở đây, anh cứ việc ở đây đó. Anh nghĩ chi chuyện Việt Nam cho anh khổ, phải không? Anh phải tuân theo cái luật tự nhiên và hồn nhiên của sẵn có của anh, phải không? Thì lúc đó là anh không còn nghiệp nữa. Anh tin nó cái luật tự nhiên và hồn nhiên anh có. Của giờ phút này mình được cơ duyên nói chuyện thì mình nghe với nhau để mình cảm thức cái gì của mình để mình sửa tự tiến. Rồi giờ phút này mình hưởng thôi. Mà sau cái giờ phút này nó khác rồi thì mình đừng có nghĩ cái giờ phút trước làm gì. Bây giờ là thực hiện theo bây giờ. Được một giây học một giây, được một phút học một giây. Phút mình xuống mặt đất này là để học và tiến trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. Chứ không phải mình học để rồi theo những cái đường lối đó đi hành hạ người khác. À, anh ơi, lễ độ gia cang của trong phong tục của tôi là anh học đường lối của mấy người đó thì ăn hiếp đáp của những mấy người mới này là anh đi sai luật rồi. Không có dùng cái đó, không dùng cái đó để tự nhiên và hồn nhiên là quý. Anh dùng cái cây sống nghìn năm nó cũng nhờ tự nhiên và hồn nhiên nó sống. Còn mình lực lệ nhiều quá, mình sống 60 năm chết.
Thầy nói là Đức Phật xuống đây để chỉ cho mình được giải thoát, thì mình tu theo đạo Phật cũng có thể giải thoát được, hay là phải tu theo vô vi mới
tu theo đạo Phật? Mà thiệt anh tu theo đạo Phật không? Khi mà anh nhìn anh tu theo đạo Phật mà anh thật sự tu theo đạo Phật chắc chắn anh giải thoát. Mà ở không cần theo vô vi, mà anh không tu, anh tu theo đạo Phật, rốt ráo của đạo Phật là vô vi, không phải là không cần. Trong không mà có mà đạo Phật mà. À, mà anh tu đúng theo đạo Phật không? Sợ anh tu không đúng theo đạo Phật rồi anh đã biến hóa đạo Phật thành là tâm quỷ, tu làm sao tiến được? À, đạo Phật là phải từ bi hỷ xả, thương yêu mọi người, không phải nghe lắm nói vậy là đạo Phật, không phải như vậy. Cái tâm tự nhiên và hồn nhiên cởi mở phát triển trở về với thật sự ánh sáng chân thật của chính mình mới là đạo Phật. Cái đạo Phật mà nói tôi đạo Phật này, tôi đăng ký rồi có tên có giấy đạo Phật, cái đó là giả, không có đạo Phật thiệt. Đạo Phật thiệt là cái chân tâm mới là đạo Phật thiệt. Nhiều người lấy mạo danh đạo Phật ở thế gian này rất nhiều mà không có làm được cái việc gì hết, chỉ hại lấy tâm thân mà thôi. À, còn nhiều người cũng nói là tu vô vi mà không có thực hiện đúng cũng hại lấy tâm thân mà thôi. Tất cả tôn giáo ở thế gian, tôn giáo nào cũng hay hết, cũng có cứu cánh của họ là giải thoát, mà hành giả không đúng là tự hại lấy mình. Hả? Rồi xin phép tôi hẹn 12 giờ.